Đại chúng, hôm nay là ngày 19 tháng 12 năm 2006. Một hôm có một thiền sinh họ tham dự một khóa tu, và cái buổi pháp đàm họ kể cho nghe những câu chuyện rất là vui. Cái vị thiền sinh này họ ở bên Úc á, họ bảo lãnh bố mẹ qua bên Úc sống. Và mỗi ngày thì hai vợ chồng đều đi làm để mấy đứa con ở nhà với ông nội bà nội. Và ông bà cụ qua đó chơi ít lâu rồi về, và gia đình cứ đinh ninh là cái sự có mặt của ông bà cụ làm cho các cháu nó sẽ rất là hạnh phúc. Cho nên tới chừng ông bà cụ về thì gia đình mới có dịp ngồi ăn cơm và hỏi lại mấy đứa con là ông bà qua đây, các con có thấy là hạnh phúc không, có vui không? Nó nói dạ thưa bố mẹ, ông bà nội cũng không có gì đáng phiền, có điều họ không có lịch sự. Bố mẹ rất là ngạc nhiên hỏi chứ tại sao. Nó dạ thường thì con nấu cơm nè, con bưng nước nè, ông bà nội ăn cơm của con nấu, uống nước của con bưng mà chưa hề nói một tiếng cảm ơn. Và thưa đại chúng là mỗi một vùng nó có những cái văn hóa khác biệt, nó có những cái ngôn ngữ sử dụng rất là khác biệt. Mình để ý là cái văn hóa Việt, cái tiếng cảm ơn nó rất là được chúng ta sử dụng rất là dè sẻn, không có hào phóng. Rồi cái tiếng thứ hai mà người Việt ta cũng sử dụng một cách dè sẻn, đó là cái tiếng xin lỗi, phải không? Nhưng mà với Tây Phương thì cảm ơn và xin lỗi là hai cái từ dường như là đầu miệng của thiên hạ. Mình bưng một ly nước, rót một ly nước mời họ uống, đi con đường hẹp mình nhường họ, họ cảm ơn ngay à. Rồi họ có những cái thất thố gì đó, hoặc là họ đang nói chuyện mà họ hắt xì thì họ xin lỗi. Tất nhiên những cái điều này đó là cái loại tập thành để sử dụng ngôn ngữ lâu dần, thành cái tính cách đặc biệt của một dân tộc. Và khi mình được nuôi dưỡng trong cái điều kiện văn hóa ở Đông Phương thì mình thấy cái chuyện cảm ơn đâu phải cần nói bằng lời. Người ta có thể biểu lộ một cách rất nhẹ nhàng bằng cái nhìn cũng đủ cảm ơn rồi. Thế nhưng mà với Tây Phương thì nó không phải như vậy. Anh phải nói ra miệng. Và do vậy nó có sự khác biệt vô cùng đối với hai cái vùng văn hóa Đông Tây khác nhau. Tuy nhiên cái vấn đề chúng ta chia sẻ hôm nay không phải là cái khác biệt văn hóa và cái sự quan trọng của cảm ơn hay xin lỗi, mà vấn đề mình chia sẻ đó, thưa đại chúng, là trong cái lời cảm ơn của người Tây Phương họ sử dụng, đôi khi nó trở thành một loại đồng ngữ thôi. Và nếu bên trong đó cái tâm thức họ không có đặt vào thì cái sự cảm ơn hay cái tiếng cảm ơn của họ nó không có cái phẩm chất thật sự làm cho người kia cảm thấy hạnh phúc trong lòng. Mình nói một lời mà chỉ từ cổ họng đi ra thì nó không đánh động được trái tim của người ta. Cái lời nói mà nó được đi ra từ buồng gan lá phổi thì nó có cái công năng lớn lao là nó đánh động được trái tim của người khác. Trong thi ca người ta gọi là thơ từ phế phủ ra lại làm rầu phế phủ, tức là thi ca nó từ trái tim, từ buồng gan lá phổi đi ra, nhưng mà nó lại làm buồn lại lòng mình cũng như buồn lòng người. Và từ cái điều này mình nhìn vào nhiều lĩnh vực, nó có cùng chung một tính chất như thế. Ví dụ như ngôn ngữ thi ca, nó sẽ chỉ được gọi là vượt thời gian và vượt không gian do vì những lời ấy, những khúc hát ấy được tuôn chảy ra từ cái sự xúc động thực sự của trái tim. Rồi cái loại ngôn ngữ mà dạy dỗ cũng thế, ngôn ngữ giáo dục cũng thế, nó được chảy ra từ trái tim thì nó đến trái tim người kia. Nếu nó chỉ đi ra từ cổ họng thế thì nó không có khả năng đánh động được tâm thức của người khác. Các vị để ý là có những bài hát, có những nghệ sĩ họ hát bằng tất cả tấm lòng của họ, cho nên làm mình xúc động bồi hồi. Còn có những bài hát lời rất hay, thế nhưng mà không được chảy ra từ tấm lòng, cho nên nó không đánh động được tâm thức. Và lời cảm ơn hay lời xin lỗi cũng như vậy, nó phải mang cái tính cách đặc biệt, đó là phải được chảy ra từ trái tim thật sự. Ví dụ như mình nói một lời cảm ơn, giống như người Việt mình, cái tiếng cảm ơn là cái tiếng đắt đỏ khi người ta sử dụng, cho nên khi người ta nói một tiếng cảm ơn nó nặng hơn là cái tiếng cảm ơn của người Tây Phương và người Mỹ sử dụng. Họ sử dụng quen, nó trở thành đầu ngữ. Rồi cái tiếng xin lỗi cũng thế, họ sử dụng quá quen, cho nên đôi khi nó trở thành một loại ngôn ngữ rất là đầu môi. Và thưa đại chúng, là có một điều khá để cho chúng ta lưu ý, đó là thế này: mình có những cái vụng về, có những cái lầm lỗi với người lớn, mình xin lỗi rất là dễ, mình không cảm thấy bị tổn thương, bị mất mặt gì cả. Thế nhưng mà mình lầm lỗi với người thân của mình, ngang với mình xin lỗi rất là khó. Các vị để ý coi là những đấng trưởng phu của mình mà ông có gây lỗi lầm với mình, ông có đời nào ông chịu xin lỗi không? Không biết có như vậy hay không. Các vị có gia đình cho tôi thì chưa có gia đình, tôi không biết. Và tôi nghĩ thế, tôi nghĩ là cái thế giới đàn ông họ nhiều tự ái, nhiều kiêu ngạo lắm. Họ xúc phạm, họ gây đổ vỡ, gây tổn thương, họ không có xin lỗi. Và nhiều lắm thì họ thể hiện ra bằng cái việc làm gì đó, cử chỉ gì đó, biểu lộ cái sự hòa dịu của họ là quý lắm rồi. Và hiếm có người nào gây cái vụng về lầm lỗi với người thương của mình mà mở lời xin lỗi một cách dễ dàng giống như Tây Phương họ làm. Chúng ta rất khác biệt về văn hóa. Dĩ nhiên cái loại văn hóa nào nó cũng có những cái đặc tính tích cực và tiêu cực của nó, nhưng mà mình hãy nhìn cái tính tích cực của họ để mình bắt chước thôi. Người Tây Phương có những điều rất hay như thế này. Thứ nhất, đó là những cái điều gì họ không biết thì họ dễ dàng chấp nhận là điều này tôi chưa biết. Thứ hai là họ có thể gây gỗ nhau, bất hòa, bất đồng chính kiến với nhau, nhưng vì công tác chung thì họ làm không nể hà gì cả. Nghĩa là vì việc chung cho nên cái cá nhân họ bỏ qua bên, nhưng mà cần phải chia sẻ, cần phải cãi nhau thì họ cãi nhau đến nước, không có nhường nhau một lời nào cả. Nhưng mà cãi nhau xong rồi, vì công việc của sở làm, vì công việc chung thì họ làm rất hết mình. Đó là những cái đặc tính dễ thương của họ. Rồi mình trở lại vấn đề xin lỗi nhau. Thưa, xin lỗi người lớn rất là dễ, nhịn người lớn hơn mình rất là dễ. Tại vì người kia là bậc trưởng thượng, có khi là họ có quyền quý. Mình nhỏ hơn, mình cãi họ, nó thiệt thòi cho chính mình thôi. Cho nên mình giận, mình cũng coi mặt để giận. Mình cãi, mình cũng coi mặt để cãi, chứ không phải ai mình cũng cãi. Thế nhưng mà trong nhà với nhau, người thân với nhau thì thưa đại chúng là để xin lỗi một câu rất là khó. Rồi mình đi sâu hơn một tầng nữa, thưa đại chúng là mình xin lỗi con mình càng khó hơn. Các vị có khi nào làm cha làm mẹ mà các vị thấy những điều mình nói như thế, làm như thế gây tổn thương và xúc phạm con mình, rồi các vị các vị trang trọng xin lỗi nó không? Rất là khó, có phải vậy không? Mình nghĩ mình là bố, mình là mẹ, cái tự ái của người bố và mẹ rất là lớn. Và thưa đại chúng, là điều này nó đã có mặt trong cái truyền thống văn hóa của Nho giáo. Và ta cứ nghĩ là người lớn thì có thẩm quyền, người lớn thì có quyền áp đặt, và người lớn thì có quyền hành xử một cách trịch thượng đối với thế giới trẻ thơ, đối với con em ta. Nhưng mà điều này mình xét về cái mặt tâm lý, nó rất là vụng về và nó rất là sai lầm. Tại sao? Ai cũng biết là người lớn họ đã có một cái bề dày của đời sống, có kinh nghiệm sống rất là dày, họ chịu đựng giỏi nè, họ có thể tha thứ cho nhau nó dễ nè, tâm hồn họ nó chai sạn cho nên khó tổn thương hơn trẻ em. Trẻ em tâm hồn của nó mong manh hơn chúng ta, khả năng chịu đựng nó chưa đủ dày, cuộc sống của nó chưa có cái bề dày của kinh nghiệm, cho nên cái niềm đau nỗi buồn mà đến với tâm thức của nó thì nó in dấu rất là đậm. Có những cái tổn thương, thưa các Phật tử, là ngay từ lúc bé nhưng mà nó kéo dài luôn rất nhiều chục năm, khó hàn bá vô cùng. Ấy thế mà những bậc bố mẹ phụ huynh cứ nghĩ rằng mình có quyền uy trên những đứa con, và nếu có lỡ xúc phạm tổn thương mình chưa hề nói một lời xin lỗi, trong khi chỉ cần một lời xin lỗi, chỉ cần một cử chỉ hòa dịu, thế thì ta có thể hàn bá được vết thương nơi tâm thức của trẻ con rất là dễ, mà ta không làm được điều này. Và cái điều kỳ lạ, cái dòng nhân quả nó xảy ra như thế này: đời sống của gia đình ta mà bất hòa, ta hành xử với con em của chúng ta gây tổn thương, gây đổ vỡ lớn lao nơi tâm thức của nó giận vô cùng, nó thù ghét vô cùng, nó hứa với lòng rằng lớn lên nó sẽ không bao giờ để cho tình trạng này xảy ra trong đời sống gia đình của nó. Những cái lục đục nhỏ nhoi bất an nó rất là giận. Thế mà rồi các vị để ý coi là cái dòng chảy rất là tự nhiên, đó là con em chúng ta nó lây quay, nó có gia đình rồi nó cũng hành xử giống y như ta. Cái điều kỳ lạ vậy. Cho nên mình mà giỏi thực tập, giỏi tu á, thì cái việc cạn nhất của đời sống là ta hãy mời gọi hai cái tiếng gọi là đầu ngữ của người Tây Phương về lại trong tâm thức ta. Tức là một là tiếng cảm ơn, hai là tiếng xin lỗi. Nó rất là cần trong đời sống bình thường. Lời nói này tuy nhẹ nhưng mà giá trị của nó sẽ rất là nặng, phẩm chất rất là cao. Nếu cái lời cảm ơn và lời xin lỗi ấy các vị đặt cái tâm thức của các vị vào, giống như ca sĩ họ hát một bài hát, hát bằng tất cả tấm lòng và trái tim, thì lời của họ đánh động trái tim của người nghe. Lời xin lỗi ngắn thôi, hai từ thôi, lời cảm ơn ngắn thôi, hai từ thôi, nhưng nếu các vị đặt tấm lòng của các vị vào, trân trọng từng chữ một, thế thì cái năng lực nó lớn vô cùng. Nó làm cho cái không khí bất an hay là cái sự thương tổn lớn lao nơi trái tim của con mình tự nhiên bay biến đi mất. Và điều này không có khó làm lắm. Các bậc phụ huynh mà thương con của chúng ta làm điều này rất là dễ. Những người chồng, những người vợ muốn bảo vệ hạnh phúc đời sống gia đình mình, muốn làm cho hạnh phúc nó luôn có mặt trong đời sống của trái tim ta, thì ta làm điều này cũng không phải khó. Lời cảm ơn và xin lỗi nó quan trọng như thế đó. Có một câu chuyện thiền của Nhật Bản được in trong góc nhạc cát đá, các vị còn nhớ, dường như ngày Nhất Hưu hay là ai đó tôi không nhớ tên. Lúc ông bé, một hôm sư phụ đi ra ngoài, cái ông ngồi trước cửa chơi, gió mát hiu hiu, cái ông ngã lăn ra cửa, ông nằm ông ngủ, xoạc chân văng ngang cái cửa, cản đường người đi. Tới ông thầy ông đi về, ông thấy cái thằng nhóc nhỏ nó nằm ngủ chướng ngang cái cửa, ông ngần ngừ không biết làm sao, bước ngang qua mình nó đi vô. thì cũng kỳ, mà không bước thì làm sao vô chùa được. Cho nên ông chắp tay ông xá xá, nói xin lỗi con, thầy bước qua nghe. Rồi ông mới bước nhẹ nhàng qua. Và thưa cái chú bé kia, không phải là chú ngủ mê, chú đã thức rồi. Và chú rất là bối rối, tại vì mình vừa thức thì thầy cũng vừa tới cửa, mình coi dò chạy thì cũng khó coi, cho nên làm bộ nhắm mắt nhưng mà rất tỉnh. Và thấy ông thầy mình ông hành xử, ông chắp tay ông xá xá mình mấy cái, ông xin lỗi và ông rón rén ông bước ngang qua mình, ông đi vô. Ôi dễ thương làm sao. Và theo thói thường ta cứ tưởng cái việc làm ấy nó nhẹ nhàng, nó đi qua mất, không có gây ấn tượng gì nơi tâm thức của cái chú bé sa di kia. Nhưng mà không, lớn lên khi nhất hưu trở thành một thiền sư lớn, ông đặc biệt là rất là thương yêu quý trọng cái giấc ngủ của chư tăng. Và cái cuộc đời hành đạo của ông, cái lòng thương yêu của ông nó rất là mênh mông, đến nỗi là ông nuôi tiểu ở trong chùa. Một hôm nó trốn chùa, nó đi coi hát. Dĩ nhiên là chùa buổi tối thì đóng cổng, mà nó trốn đi có nghĩa là nó leo tường nó đi. Và tối ông đi tuần tra một vòng, ông thấy có một cái chiếc ghế nó bắt ở bờ tường để nó leo qua. Cái ông dẹp chiếc ghế chỗ khác, ông đứng ông đợi. Mấy chú điệu nhà ta đi chơi thông dong rồi về cười nghiến nố, và leo vô thì thò chân xuống, cứ nghĩ là cái chiếc ghế mình còn để yên ở đây. Thò xuống dẫm lên thì quá là cái gì mềm mềm chứ không phải chiếc ghế. Và tới chừng đứng yên nhìn xuống thì thấy quá ra là sư phụ mình đang khòm lưng làm cái ghế cho mình đứng trên lưng ông. Và anh chàng nấy nhảy xuống bằng mày xanh như tàu lá, nghĩ rằng chắc chứng này chết quá, chắc bị một trận đòn no ấy. Thế nhưng mà khi nó đi về hết, ba bốn đứa nó đứng, nó trực chờ để nghe cái cơn sóng nổ. Vị sư phụ đứng ngay người lại, nói nè con à, tụi con có đi ra ngoài nên mặc theo áo lạnh, trời lạnh lắm đó, vô ngủ đi. Xong. Và thưa, cái việc làm của ngài Nhất Hưu về sau tiếp tăng độ chúng và nuôi dưỡng cả một cái thiền đường, thiền sinh họ trưởng thành, họ trở thành những vị thiền sư rất là giỏi, những bậc thầy rất là đức hạnh. Thưa đại chúng, nó được làm nền bằng cái việc làm rất nhỏ của vị sư phụ ông, đó là xin lỗi con, rồi bước qua mình ông thôi. Mình kể một chút chuyện để thưa cùng các vị là có những điều, có những câu nói, những việc làm rất là nhỏ, nó gây ấn tượng nơi tâm thức của trẻ em rất là đậm, rất là sâu. Nó làm thành cái tính cách của nó về sau rất là lâu, rất là bền như thế. Cho nên đã là những bậc phụ huynh, những người cha, những người mẹ, ta hay biết là tâm hồn của các cháu rất là mong manh, rất là trẻ thơ, rất là dễ tổn thương. Mình hãy hành xử một cách cẩn trọng. Và lời xin lỗi, lời cảm ơn, thưa không bao giờ dư cả, chắc như vậy. Và nếu các vị sử dụng hai cái từ này bằng cả cái năng lượng chánh niệm của các vị đặt vào nữa, thì thưa chắc chắn một điều là lời này không bao giờ dư. Ta sử dụng nó trong đời sống gia đình, ta sử dụng nó với bạn bè, với người trong sở làm, với người hàng xóm, vân vân, với ai cũng thế, lời ấy chưa bao giờ dư. Đó là điều rất đời thường. Điều thứ hai mình chia sẻ cùng đại chúng là làm thế nào để sử dụng những ngôn ngữ rất đời thường mà có phẩm chất. Lời nói có phẩm chất, đó là lời nói mà không gây tổn thương ai, có năng lực chuyển hóa người, có năng lực làm cho niềm vui của người kia có mặt, có năng lực lấy đi nỗi buồn, nỗi khổ của người kia. Ta gọi đó là một ngôn ngữ có phẩm chất. Có những loại ngôn ngữ mà mình nói cả ngày, nói ra rã, người ta nghe mệt lỗ tai. Và rõ ràng là người ta bực bội thêm, chứ không hề có cái phẩm chất của một ngôn ngữ tốt lành, mang đến niềm vui hạnh phúc, hay là lấy bớt nỗi buồn của người kia. Và thông thường ta sử dụng ngôn ngữ rất là vô tội vạ. Các vị làm thế nào trong một lời nói có sự cân nhắc đàng hoàng? Tất nhiên nó có những cái trường hợp quá đáng. Quá đáng là người xưa dạy là muốn nói phải đánh lưỡi 7 lần. Nói như thế nghĩa là gì? Tính toán nhiều quá khi nói một lời, nó cũng không có hợp lý mấy. Đối với người tu chúng ta mà nói một lời phải tính toán trước, tính toán sau, phải kéo ra từng chữ rất là nặng nhọc, thế thì cũng rất là tội nghiệp. Mình làm một việc giản dị hơn mà lời nói mình đầy phẩm chất. Đó là, thưa đại chúng, là cứ mỗi lời nói ra các vị đều ý thức, đều nhận biết lời nói mình đang nói, gọi là lời nói có phẩm chất. Việc này có khó không ạ? Thưa khó chứ. Làm sao để có thể vừa hát mà vừa nghe mình hát? Câu đó là câu thơ dường như của Nguyễn Công Trứ. Ai hay hát và ai nghe hát? Của ai không biết. Nhưng mà làm được điều này thưa không có dễ. Thưa đại chúng, nếu ta có thể làm được một điều là ai hay hát và ai nghe hát, tức là mình vừa hát mà vừa thưởng thức được tiếng hát của mình, thì ấy là người sử dụng ngôn ngữ rất có phẩm chất. Tức là, hay nói một cách cụ thể là người đó làm chủ được ngôn ngữ của mình, làm chủ được ngôn ngữ bên trong của mình nữa. Và làm được điều này thì người đó nhất định là không hề có một ngôn ngữ nào dư thừa cả. Đức Thế Tôn từng tuyên bố là ta thuyết pháp 49 năm. Ai mà nói ta thuyết pháp, người đó vọng ngữ. Ai nói ta không thuyết pháp, người đó cũng vọng ngữ nữa. Thế thì làm sao ta có thể hiểu được điều này? Ở mức độ cạn là thế này. Thưa, Ngài nói bao nhiêu bài pháp để dạy người ta tu, nhưng mà chưa hề có một lời nói nào không ăn trú trong chánh niệm để nói cả. Nói mà chưa từng nói. Do vì nói nhưng mà vẫn an trú trong tự thể tâm rất là tỉnh tại, sáng rỡ, hiện tiền, không thất niệm, gọi là nói mà như không nói. Và mình làm được điều này, thưa đại chúng, là không những lời nói mình có phẩm chất mà cái nhìn mình cũng có phẩm chất, bước chân mình cũng có phẩm chất. Việc nhỏ việc lớn gì của hình hài này đưa ra đều có phẩm chất cả. Mình cứ tưởng như là phải học mấy anh Nhật Bản mới biết cắm hoa, phải học mấy anh Nhật pha trà mình mới biết pha trà được gọi là trà đạo. Thưa, tất cả những cái mà người ta bày ra như là hoa đạo nè, trà đạo nè, kiếm đạo, cung đạo và hàng vạn cái thứ đạo khác như chất đá đạo, đó là cái từ mới tôi dựng ra cho vui thôi, chứ người ta không có cái chất đá đạo. Mình nói một vòng như thế để trở lại vấn đề, thưa đại chúng, là các vị thiền sư ngày xưa tâm của họ yên và họ lắng, họ làm được cái việc giản dị là thân ở đâu tâm ở đấy. Khi thân ở đâu tâm ở đấy được thuần thì họ bước đi của họ thanh thản. Khi họ nói, lời nói của họ sáng ngời chánh niệm. Họ nhìn, cái nhìn của họ nó cũng có cái năng lực, nó cũng có cái năng lực định tĩnh khi họ nhìn. Họ cười, họ nói, họ đứng, họ đi, họ uống cốc trà tĩnh tại an tường, gọi là trà đạo. Họ cắm một vài cành hoa, thưa, tâm thức của họ nó an bình định tĩnh, cho nên cái khả năng thưởng lãm nghệ thuật của họ rất cao. Cái đẹp nó không có một cái tiêu chuẩn nào cả. Họ cắm thế nào, họ cảm thấy lòng của họ thanh thản. Lòng họ thanh thản, họ biểu lộ ra việc làm thanh thản. Lòng họ an bình, họ biểu lộ những cái việc làm của họ an bình. Thế thì mọi cái người ta gán cho nó một cái tên là trà đạo. kiếm đạo, cung đạo, vạn thứ đạo thế thôi. Chứ thực tế thì nó chưa hề có một cái nguyên tắc gì để gọi là đi vào những lĩnh vực nghệ thuật mới gọi là đạo, mới gọi là thiền cả. Khi trong trái tim anh nó có cái năng lượng chánh niệm tràn đầy, thì không những anh nói, nó mang cái năng lượng chánh niệm đến với người. Anh nhìn cũng thế, anh đi cũng thế, anh ngồi cũng thế, giản dị như thế thôi. Mình thấy những vị hòa thượng lớn, những vị có tu hành thực sự, đời sống của họ nó an bình, nó tỏa sáng. Họ không có gì khác mình cả. Có khi họ cũng mặc áo thô, họ cũng đi dép rách, thế mà họ ngồi mình thấy đẹp hơn mình. Họ nói năng mình thấy nó tĩnh tại, bình an hơn mình. Họ ăn cũng mình cũng thấy nó dễ thương hơn mình nữa. Còn mình sở dĩ mình không giống người ta là tại vì mình, thứ nhất là cái năng lượng chánh niệm mình chưa có. Mình đang ăn mà lòng mình nó nghĩ đến ở phương nào á, mình đi ở đây mà tâm của mình nó không đặt ở bàn chân, rồi mình nói thì mình cứ sợ người kia giật lời nói của mình, cho nên mình vội vàng gấp rút mà nói cho nhanh, chỉ thế thôi. Bao giờ mình làm được một điều là mời tâm về lại ngay nơi thân và làm chủ được từng bước đi, làm chủ được cái nhìn, làm chủ được cái tay đưa ra kéo vào, làm chủ được lúc mình nói từng lời, thế thì các vị không cần làm gì nhiều thêm cả. Cả ngày các vị an trú trong cái sự thanh bình tĩnh tại, và người được như thế họ thực tập thiền cả một ngày, chứ không phải chỉ một giờ hai giờ mới thực tập thiền đâu. Và điều này có dễ đối với chúng ta không? Có dễ không? Thưa không có khó, tại mình không chịu làm thôi. Ngày tháng nó qua rất là nhanh, thưa đại chúng. Mình không có thực tập lúc bình thường, thế thì mình không có khả năng ngồi kiết già để nhiếp tâm được. Hai cái sự thực tập nó hỗ tương với nhau. Mình ngồi kiết già trên bồ đoàn tội cũ đoan trang trong chánh điện hay trong nhà tổ, và quy định là một tiếng hay nửa tiếng đồng hồ hay nhiều hơn, là để làm mỗi việc là khéo thực tập để lúc bình thường mình có thể thực tập được thiền. Chứ không có nghĩa là một ngày mình chỉ tu có một tiếng đồng hồ là đủ, rồi mình cả một ngày mình khéo đem tâm về lại với thân, mình thực tập được cái lúc mình đi, lúc mình đứng, lúc mình nấu cơm, lúc mình làm việc, lúc mình nói năng. Mình làm thế nào mỗi một phút giây mình đều nhớ để thực tập, thế thì cái lúc các vị ngồi trên bồ đoàn tọa cụ, tâm của các vị dễ an vô cùng. Hai cái này nó hỗ tương nhau. Nếu lúc bình thường mình không chịu thực tập thì lên tới chánh điện ngồi trên bồ đoàn tọa cụ, tâm của mình nó không có chịu yên, nó không có chịu ngồi ngay nơi đây đâu. Và hai điều này, thưa đại chúng, nó hỗ tương với nhau đã đành. Mà người xưa, ta thử nhìn lại quá khứ, là người xưa họ phải thực tập như thế, chứ không có cái con đường là mỗi ngày chỉ tu vài tiếng đồng hồ đâu. Và có khi các vị nói rằng chỉ có mấy ông thầy tu mới có khả năng làm được việc đó, chứ mình ở thế gian xôn xao trăm công nghìn việc, mình làm sao có thể thực tập được như vậy? Thưa, nói như vậy thì không có đúng. Tại sao không đúng? Tôi nhìn cuộc đời tôi là tôi thấy quý vị nói vậy không đúng rồi. Các vị nghĩ là mấy ông thầy tu ở không lắm ư? Thưa không. Người xưa có một câu nói là ca sa vị trước hiềm đa sự, trước liễu ca sa sự cánh đa. Tức là chưa mặc pháp phục của Như Lai, mình ở trong đời mình ngao ngán cái chuyện bận rộn của thế trần. Mình nghĩ rằng xuất gia tu rồi thì cái chuyện thế trần nó nhẹ đi. Thế nhưng mà mặc cái áo ông thầy tu vô rồi mới thấy là nó còn nhiều việc hơn ở nhân gian nữa. Chắc điều này nó đúng với mọi ông thầy tu. Và nói như thế để chia sẻ cùng các vị là, thưa, trong hoàn cảnh nào ta cũng có thể tu được cả, chứ không cứ gì phải làm thầy tu. Các vị là cư sĩ, các vị có cái không gian rất là rộng để các vị thực tập. Nếu các vị khéo thì các vị thực tập được trong mọi lúc. Thế nào là không gian của một cư sĩ ta có nhiều hơn để ta thực tập? Thưa đại chúng, là điều thứ nhất, ở trong cuộc đời các vị va chạm với xã hội, các vị nếm trải thị phi, các vị đi ngang qua những vui buồn của thế nhân, món ăn ngon ta đã từng ăn, niềm vui cuộc đời ta đã từng đi qua, lợi danh ta cũng có chút chút, tiền bạc ta cũng có rủng rỉnh. Thế thì cái sự khát khao đời sống vật chất nhân gian đối với các vị, tâm các vị rất là lặng, rất là nhẹ. Có khi các vị còn ngao ngán nó nữa chứ các vị không còn ham nữa. Ai mà đã từng có đời sống gia đình, đã từng nếm những cái khổ đau của đời sống gia đình thì các vị không còn có cái sự mơ ước gì hơn nữa cả. Cái mơ ước bây giờ đó là làm thế nào để có được cái thời gian yên nè, có được hoàn cảnh nó tạm ổn nè, để mình có thể dành một chút thì giờ buổi tối để thiền tọa, để công phu, một chút thì giờ buổi sáng để thực tập. Nghĩa là mình đã ở trong cuộc đời, lòng mình nó đã thuần, đã lắng, cho nên đó là điều kiện tốt nhất để chúng ta tu. Có phải vậy không? Có khi các vị nhìn thấy các thầy mà còn trẻ trẻ, các thầy đi tu rất là sớm, chưa từng biết đời sống vật chất của thế gian nó ra sao. Nếu mà không khéo nuôi dưỡng thì cái sức hút của đời sống vật chất nhân gian rất là mạnh, bị ràng buộc do vì đời sống của già lam tự viện, cho nên tâm thức nó dễ vượt tường, nó ra đi bên ngoài để nó chơi lắm. Thế thì mình ở trong nhân gian mình có cái điều kiện thuận lợi vô cùng, ở ngay giữa cuộc đời mà mình ngao ngán cuộc đời, thế thì chỉ còn một cái điều nữa là đốt cái ngọn lửa, đốt cái tâm bồ đề mình cháy lên rất là dũng liệt để mình tu thôi. Và mình rất ít thì giờ để tu, cho nên khi có một tiếng đồng hồ tu, mình tu rất là thiết tha. Một tuần lễ 7 ngày, mình làm việc mất 6 ngày rồi, còn một ngày duy nhất là ngày Chủ nhật, thế thì mình dành trọn vẹn cái ngày đó để tu. Mình biết rằng mình sẽ đối phó lại với 6 ngày cực khổ nó đang đợi ở phía trước, vất vả thân, vất vả tâm. Cho nên có được một ngày tu, mình tu rất là chí tình. Cho nên đó là cái điều kiện đầu tiên để các vị thấy là Nếu mà mình cảm nhận được cái thời gian của mình nó rất ít, cái hoàn cảnh của mình nó thúc ép về mọi mặt, nó không cho phép mình lơ là, thế thì cái khả năng mà làm cho tâm bồ đề các vị bừng cháy để tu nó rất là mạnh. Cái điều thứ hai, thưa đại chúng, là ta ở trong cuộc sống, đời sống của ta gắn liền với rất là nhiều người, trách nhiệm với người thân, trách nhiệm với con, trách nhiệm với bố mẹ. Và người nào mà thấy mình có trách nhiệm càng lớn Thì người đó chắc chắn một điều là họ phải làm cho cái chí khí của họ, cái lòng dũng liệt của họ vươn cao. Mình thử nhìn những bà mẹ mà có những đứa con tật bệnh này, các vị thấy cái nỗi lo lắng, bất an, xốn xang của họ nó quằn nặng trên tâm thức của họ thế nào. Thế thì ở giữa cuộc đời ta có trách nhiệm với bao người, và mình thử đặt mình vào cái trường hợp là mình là mẹ của mấy đứa con nè, là vợ của một người chồng nè, là con của bố mẹ cần phải chăm sóc nè. Các vị thử nghĩ là cái trách nhiệm của mình lớn đến chừng nào. Và trong những cái trách nhiệm mà mình phải cống hiến cho người thân á, thì cái cống hiến quan trọng nhất không có phải là cống hiến tiền của vật chất, mà cống hiến quan trọng nhất là làm thế nào để giúp cho người chung quanh họ có được cái đời sống an lạc và hạnh phúc. Ai cũng biết là vật chất nó rất là quan trọng, của tiền nó rất là quan trọng, nhưng nó không phải là cái yếu tố duy nhất để làm cho đời sống người ta có hạnh phúc. Nếu vật chất nó có một cái vai trò đặc biệt làm cho mọi con người được hạnh phúc. Thế thì có những người giàu họ không đến nỗi thất vọng, buồn phiền, tự giận. Thế thì mình đi hỏi tất cả những ông nhà giàu, ông sẽ cảm thấy hạnh phúc. Thế nhưng mà không phải như vậy. Có những người giàu có vô cùng, họ cũng khổ sở vô cùng, họ cô đơn vô cùng, họ bất an vô cùng. Thế thì cái yếu tố vật chất bên ngoài của cải tài sản không phải là cái điều làm nên hạnh phúc của đời người. Ta tặng cho người thân ta bao nhiêu của không đủ cả. Càng cho họ của cải nhiều, có khi là cái mối họa của tương lai. Cái sự sâu xé trong nội bộ gia đình dành nhau về của cải tất nhiên nó xảy ra thôi. Cho nên cái điều mình cho đó là mình làm thế nào cho được họ cái quan niệm về đời sống để họ sống đẹp hơn. Cái mình cho được đó là mình làm thế nào đời sống tâm linh của họ hướng thượng để họ có thể an lạc trong bất cứ hoàn cảnh nào. Cái điều đó rất là cần thiết. Trong già lam cũng thế. Thưa đại chúng là có những cái già lam tự vị nghèo thôi. Thế nhưng mà cái tình đoàn kết nội bộ của tăng già có khi nó rất là đẹp. Mình nói điều này chia sẻ rất là thực, chứ không phải mình cố ý nói cái gì về cái sinh hoạt nội bộ Phật giáo cả. Và có những cái già lam tự viện nó nguy nga đồ sộ. Sự nghiệp của vị thầy lớn vô cùng về lĩnh vực vật chất đôi khi nó không phải là cái điều phước cho chư Tăng, mà nó là cái tai họa cho chư Tăng. Nếu mình không khéo đào tạo con người, thế thì mình thu nhận vào chùa một cái thành phần tâm thức rất là ô nhiễm, nó đam mê vật chất, thì chắc chắn một điều xảy ra là mình nằm xuống thì cái chùa nó tan nát hết. Nó tan nát nội bộ, anh em nó sâu xé, đệ tử nó giành nhau về cái ăn, về cái mặc, về cái chùa, về miếng đất, vân vân. Rồi nó tan nát tình huynh đệ. Và hai cái tan nát này, thưa chưa hết, còn cái tan nát tội nghiệp phía sau nữa là gì? Niềm tin Phật tử tín đồ đổ vỡ đối với đạo Phật. Họ thấy là quá ra là trong thế giới nhà chùa còn hơn cái chợ nữa, rất là tội nghiệp. Và điều này thưa các vị là quá khứ đã xảy ra, và hiện tại không khéo thì nó cũng sẽ xảy ra. Cho nên cái điều chúng ta phải cẩn trọng là cái món quà chúng ta tặng cho thế hệ tương lai, nhất là những người gần với ta, không phải là mình cài cục cực nhọc làm trâu làm ngựa để cho có vật chất của cải để tặng lại cho thế hệ tương lai, để lo bảo vệ cái đời sống của con em mình nhiều đời. Thưa không phải như thế, mà cái điều quan trọng nhất là cái phẩm chất đời sống của chính mình, cái năng lượng tu của mình truyền đạt được cái điều này đến với tâm thức của thế hệ tương lai mới làm được, mới tròn cái thiên chức của những người phụ huynh hiện tại. Chưa làm được điều này, ta mới chỉ là chăm sóc đời sống vật chất cạn thôi. Có nhiều mặt ở xã hội nó đáng làm cho chúng ta lo âu lắm. Các vị đều biết là những quốc gia chậm tiến gần với chúng ta như Thái Lan, họ đánh đổi cái sự phát triển của một quốc gia bằng cái sự thiệt thòi rất lớn. Đó là cái đạo đức xã hội Thái Lan nó băng hoại rất là nghiêm trọng. Cái sự đánh đổi đau thương hơn nữa là người ta cộng lại là cái số lượng người nhiễm HIV cao nhất là đất nước Thái Lan kia. Để đánh đổi được miếng cơm manh áo mà phải bán đi cái đạo đức, bán đi cái nền tảng đạo đức tốt đẹp nhất của xã hội đã gây dựng nhiều trăm năm, thế thì rất tội cho một dân tộc. Đó là mình nhìn qua đất nước bên kia để mình thấy. Rồi mình nhìn lại đất nước mình, thưa đại chúng là chúng ta nghèo triền miên nhiều đời lắm. Hoạn họa, chiến tranh nó đi ngang qua đất nước này, nó dày xéo cái mạng sống con người, và một phần đổ vỡ đạo đức xã hội rất là lớn. Và ta đang tập tè bước vào cái bước thang phát triển xã hội. xã hội phát triển nó đều theo rất là nhiều mặt tiêu cực phát sinh. Cái tiêu cực đầu nhất là thế này: một cái tình trạng nghèo đói bao giờ cũng thế, khi bắt gặp ánh sáng của vật chất đến với họ, cuộc đời vươn lên. Thế thì bằng mọi giá người ta nghĩ là vật chất là cứu cánh của cuộc sống, họ lao theo đời sống vật chất, họ không có nể hà gì, bán rẻ mọi thứ đạo đức cổ truyền của ông cha đã truyền lại. Thế thì cái đầu tiên đáng lo ngại là xã hội chúng ta nó dễ đánh đổ cái đạo đức. Đó là cái tai họa thứ nhất. Cái thứ hai đáng thương hơn nữa là, thưa, đạo Phật hiện tại trên đất nước này ta chưa làm mới lại được, ta chưa làm cho đạo Phật trẻ hơn một chút để có thể đáp ứng được nhu cầu của người trẻ, đáp ứng được cái thành phần trí thức đến với đạo. Từ cái lĩnh vực giáo dục của nhà trường, sách vở của nhà trường hiện tại chưa hề mở ra một cái hướng nào để thấy đạo Phật mới hơn, dễ thương hơn. Có một vài bài viết trong những sách vở của cấp đại học, người ta cũng có những cái nhìn rất là lệch lạc về giáo lý đạo Phật, về cái sự đóng góp của đạo Phật. Người ta không khai thác được cái đặc tính rất là nhân bản, rất là nhân văn của đạo Phật. Thế nên cái lĩnh vực rộng của xã hội ta chưa làm được cái việc là mời gọi giới trí thức đến với đạo Phật để có thể học hỏi những điều rất hay ở trong giáo lý đạo Phật. Về cái mặt hẹp hơn trong lĩnh vực của những nhà lãnh đạo tôn giáo trên đất nước này, thưa, ta thấy điều này càng thiếu hơn nữa, càng vắng bóng hơn nữa. Các vị thầy chưa hề quan tâm đến giới trẻ, chưa hề nghĩ đến cái tương lai của một đất nước này qua ta những người trẻ đứng lên nắm. Đó là mình nói rộng, nói hẹp hơn trong cái phạm vi của Già Lam Tự Viện thôi. Thì các thầy lớn dường như cũng chưa quan tâm đến cái giới trẻ, cái giới tăng ni sinh trẻ hiện tại. Cái chương trình đào tạo của các học đường, của các trường lớp Phật học, thực sự thì chưa có cải tiến gì so với thập kỷ 50-60 cả. Cái chương trình giáo dục của xã hội ngoài, ngay nên đất nước này được gọi là một đất nước chưa phải phát triển, đang bước ở giữa mé bờ chậm tiến và phát triển đó. Ấy thế mà cái nền giáo dục của xã hội người ta cải tiến từng ngày một, từng quý một, từng năm một. Và nhìn lại cái giáo dục của học đường trong đạo Phật thì thưa, thập kỷ 50 thế nào thì bây giờ vẫn thế ấy, chưa đổi thay gì cả. Đó là điều thứ nhất. Điều thứ hai là cái phẩm chất giáo dục của nhà trường, của các trường Phật học bây giờ. Thưa đại chúng, là nếu có dịp ta thăm dò vào, ta thấy nó cũng rất là tội nghiệp. Cái tội nghiệp đầu tiên là thế này. Không biết tôi nói lan man như thế này các vị nghe có chán hay không nữa. Hôm nay mình không có đi vào cái lĩnh vực cái pháp tu, mà mình nói một vòng để các vị ý thức được là cái sự nuôi dưỡng người trẻ rất là quan trọng. Tôi nói nuôi dưỡng người trẻ trong đạo, rồi tôi nói đến chuyện nuôi dưỡng người trẻ ở gia đình của các vị. Mình nói hai cái lĩnh vực này thôi. Mình trở lại về vấn đề học đường ở trong thế giới, trong thế giới đạo Phật. Cái điều tiêu cực gần nhất mình nhận thấy là thế này. Cái căn bản đầu tiên của giáo dục đó là những vị thầy dạy phải có trách nhiệm, cái trách nhiệm truyền đạt kiến thức, đó là dĩ nhiên rồi. Nhưng mà cái điều đầu tiên thể hiện cái phẩm chất đạo đức của một thầy giáo là cái yêu cầu đi đúng giờ, về đúng giờ. Tâm thức học trò bao giờ nó cũng thích là được nghỉ sớm, phải không? Ví dụ như một tiếng rưỡi học mà một tiếng anh cho nghỉ là nó mừng vô cùng. Nhưng mà sau đó cái hậu quả rất thảm thê, đó là tới lúc nó lớn nó quay lại nó thù ghét ông thầy, thiếu trách nhiệm về vấn đề giáo dục vô cùng. Và cái điều này nó xảy ra trong cái môi trường giáo dục không quá xa. Ví dụ như Lâm Đồng, tôi đã từng chứng kiến thế này. Các tăng ni sinh dẫn xe đạp cọc cạch từ ở dưới dốc trại hầm đi lên tới trường cơ bản. Lên tới nơi giáo thọ hôm nay mắc bận đi trai tăng, cho lớp nghỉ. Rất là thiếu trách nhiệm. Và chuyện này nó xảy ra không phải nơi này, nó xảy ra hầu như khắp nơi trên đất nước Việt Nam này. Trường Phật học nào cũng đi chung một cái con đường như thế. Thế thì cái cản nhất của giáo dục học đường đó là anh tuân thủ giờ giấc, anh chưa làm được. Anh thiếu trách nhiệm vô cùng đối với thế hệ tương lai. Cái mặt giáo dục gần nhất là như vậy. Rồi cái mặt xa hơn nữa, một người tu không phải chỉ đòi hỏi mặt tri thức Phật học, tri thức nhân gian không mà đủ. Còn cái mặt quan trọng hơn là phẩm chất tu hành nữa chứ. Và nói chung là Phật giáo Việt Nam chúng ta cho tới hôm nay dường như chưa làm được điều này giỏi lắm. Phẩm chất của người tu chưa được nâng lên nhiều lắm so với nhiều thập niên về trước. Đó là lĩnh vực giáo dục đào tạo thế hệ trẻ. Rồi mình nhìn những cái trung tâm tu học lớn như hiện tại, ví dụ như cái nơi mà nổi tiếng nhất hiện tại là đạo tràng của sư ông Trúc Lâm. Thưa đại chúng, là cái sinh hoạt của thiền viện nó dành cho một tầng lớp nào đó, chứ nó không phải đặc biệt chú ý đến những cái thế hệ trẻ. Và có một điều mình phải nhìn cho rõ, đó là cũng chưa thực sự phổ biến vào tầng lớp trí thức của xã hội được. Nó rất là hạn chế trong một phạm vi nào đó thôi. Và như vậy thì mình có thể nhìn từ cái đỉnh cao nhất của Phật giáo hiện tại cho tới cái mặt bình thường nhất của Phật giáo hiện tại, mình thấy rõ là mình chưa quan tâm lắm đến thế hệ trẻ. Thế hệ trẻ trong tăng lữ, thế hệ trẻ của xã hội chúng ta đều chưa quan tâm. Và cái điều này nếu nó kéo dài chừng một thập niên, hai thập niên nữa, thì chắc chắn một điều là những cái mầm non tương lai, những cái cây tre trong tương lai, nó không thể khỏe mạnh, không thể vươn lên được. Đó là mình nói chuyện xa của xã hội, nghe cho vui. Bây giờ cái chuyện gần nhất là chuyện này. Có một lần đó, Đức Mẹ Teresa phát biểu về vấn đề từ thiện. Và ai cũng biết cái vị mẹ bề trên kia nổi tiếng trên hành tinh này về cái công trình về cái công trình từ thiện. Và trước nhiều nghìn thính chúng, bà nói chuyện về vấn đề từ thiện, vấn đề nuôi những trẻ em khuyết tật, vấn đề cứu trợ vân vân. Và cái năng lượng yêu thương của bà rất là lớn, cho nên người ta rất là cảm động. Cuối cùng có một người nói: thưa mẹ, con muốn biết làm sao có thể chia sẻ được những cái điều mà mẹ đã từng làm đối với trẻ em nghèo đói trên hành tinh này. Con muốn chia sẻ một phần trách nhiệm đóng góp vào cái công trình của mẹ đã từng làm. Bà nhẹ nhàng và nói một câu thôi, nói: nếu anh muốn đóng góp vào cái công trình từ thiện như tôi đã làm, xin anh hãy về thương con của anh, thương người thân của anh là đủ. Và thưa đại chúng, là cái chuyện giản dị là thương con của mình thì ai chẳng thương. Không hề có một người mẹ hoặc ông cha nào nói là con không thương con của mình. Tuy nhiên cái vấn đề còn lại nó không có phải là chúng ta thương không mà đủ. Thưa, vấn đề của chúng ta đó là thương, nhưng mà kèm theo cái thương đó các vị phải có một cái trí tuệ rất là khá mới có thể làm cho những đứa con mình thương đó nó không bị những cái sức hút tiêu cực của xã hội hút nó đi. Đó là điều thứ nhất. Mình cứ nghĩ là mình thương, mình bảo vệ nó, cái môi trường xã hội nó đầy nhiễu nhương, nó có nhiều cái bàn tay phù thủy và ma quái lôi nó vào cái con đường hư hỏng. Và mình giữ nó trong nhà, trong bốn bức tường rất là kín. Thế thì cái thương của mình là mình giết chết đứa con mình. Cái thứ hai nữa là thưa, có những điều mình áp đặt nơi con mình. Những cái gì mình muốn mà không được, mình muốn con mình phải làm cho được, cũng là một cách giết chết tâm thức của đứa con mình. Cho nên trong cái sự thương yêu và nuôi dạy con, thưa, nó rất là khó, chứ nó không có giản dị. Tôi nghĩ rằng ở đây cái kinh nghiệm các vị có thừa, và tôi chia sẻ để đóng góp thêm một chút. Và các vị dư biết, mình vừa nói nó là xã hội chúng ta nó không phải giản dị như chúng ta sống hôm nay, và cái bước chuyển biến của kinh tế nó kèm theo với rất là nhiều mặt tiêu cực, nó xâm nhập vào cái đất nước bé nhỏ dễ thương của mình. Cho nên mình lưu ý một điều là trong cái cách giáo dục con em, thưa, phải rất là cẩn trọng. Và điều này, mỗi hoàn cảnh của một người nó có những cái rất là khác biệt. Ta không thể bắt chước người hàng xóm. Ta phải đặt hết trái tim của mình vào cái đời sống của con mình, vào hoàn cảnh của mình, để có một cái quyết định, một cái việc làm, một cái sự nuôi dưỡng nó hợp lý. Đó là điều thứ nhất. Các vị hãy là người quán chiếu về đời sống gia đình của mình, về tâm thức đứa con mình, để khéo nuôi dạy. Và thưa, trong xã hội loài người không có cái công tác nào nó quan trọng bằng cái công tác giáo dục cả, bằng cái công tác nuôi dạy con cả. Mình giàu có mấy mà nếu con mình hư hỏng thì cuộc đời mình rất là bất hạnh. Mình giàu có mấy mà nếu không có người để kế thừa, thế thì rất là tội nghiệp cho chính mình. Một cái ông thầy giỏi đến độ nào mà nếu không có một anh đệ tử nào kế thừa, giữ gìn và truyền bá đạo Phật, thì người đó vẫn chưa phải là người trả được ơn của Phật. Cho nên cái công việc giáo dục rất là quan trọng, và cái công việc nuôi dạy con cực kỳ quan trọng. Và mình trở lại vấn đề quan trọng, nhắc lại một lần, thưa đại chúng, là trẻ em tâm hồn nó rất là mong manh, nó dễ tổn thương vô cùng. Cái các cháu nó rất cần không phải là sự áp đặt của ta, mà cái nó rất cần đó là sự thương yêu, chăm sóc và khéo nuôi dưỡng trí tuệ của nó. Và đối với các bậc phụ huynh, ta nên lưu ý như vậy. Và muốn làm được điều này một cách đẹp đẽ và tốt lành, thưa, ta dạy bằng lời nó chỉ một phần mà thôi. Ta dạy bằng chính việc làm của ta, nó đóng góp được 2/3 cái công năng giáo dục. Nói chỉ là 1/3, việc làm của chính mình nó đóng góp thêm 2/3 nữa. Ta hãy làm trước rồi hãy nói sau. Và trong những cái cách giáo dục tuyệt vời nhất, đó là cái cách các vị làm thế nào các vị sống đời sống gia đình rất là đẹp. Mình làm thế nào trong đời sống gia đình mình mà nó an hòa, hạnh phúc, thì cái không gian đời sống gia đình tự nó đã là một bài học để giáo dục con em ta, đã là một cái bầu khí quyển tốt lành nhất để nuôi dưỡng tâm thức các cháu nó không có bị tổn thương và tật bệnh. Không hề có một đời sống gia đình nào bất hòa, lời nặng tiếng nhẹ, sống nhau không đầm ấm mà có thể sinh ra được, nuôi dưỡng được những đứa con, nó đi vào đời tâm thức nó khỏe mạnh, lành lặn được cả. Xin các vị nhớ như vậy. Rồi mình tu, thưa, mình phải làm được cái điều giản dị là đem cái món quà tặng yêu thương và hạnh phúc tặng cho người thân của mình trước, làm đẹp gia đình mình trước. Mình làm được điều này trong đời sống của chính mình, trong gia đình của mình, thì các vị đến bất cứ nơi nào, các vị sẽ là một món quà tặng cho nơi đó. Mình đến nhà người bạn chơi thì cái đời sống an lành hạnh phúc của mình cũng tỏa rạng, cũng lây lan đến gia đình của người bạn. Mình đến với một cái trung tâm tu học, đến một cái đạo tràng, thì cái món quà tặng bằng cái sự hiện thân của mình cũng mang đến niềm vui cho nơi đó. Mà mình chưa làm được điều này, thưa đại chúng, thì mình sẽ khó khăn vô cùng trong đời sống gia đình của mình, khó khăn vô cùng khi tiếp xử với người xung quanh. Và tu có nghĩa là ta quay trở lại để làm cái việc giản dị gần nhất, là các vị nói một lời, nhìn một cái nhìn, làm một việc làm nho nhỏ đều phải cẩn trọng. Và cái nền tảng sự cẩn trọng để làm nên hạnh phúc đó là lúc nào các vị cũng mời tâm về lại với thân. Mình sống thế nào mà không có lúc nào bị thất tâm cả, tức là không có lúc nào mà mình để tâm mình đã lang thang đi đó đi đây, thì các vị làm được vô vàn điều kỳ diệu cho chính mình, cho xã hội và cho hành tinh này. Không biết tôi có cần chia sẻ thêm gì nữa không? Không biết có đủ hay chưa? Thưa, xin dành cho các vị chừng 10 phút để các vị có thể hỏi một vài câu hỏi cho vui. Lâu nay tôi cứ nói hoài, có khi cũng làm nhàm cho đại chúng. Thưa, mình kể chuyện vui. Văn hóa Mỹ nó có cái ngày lễ tạ ơn, và ngày lễ tạ ơn được họ quy định là ngày thứ năm của tuần lễ thứ 3 tháng 11. Có phải vậy không? Tôi nhớ không chính xác lắm. Nhưng mà ngày lễ này rất dễ thương. Những người Anh đầu tiên đặt chân trên cái vùng đất mới, họ không biết là mùa đông nó dài như thế, và tuyết nó đóng không có thức ăn, họ không có thể chuẩn bị được điều gì cả. Và những người di cư đến đầu tiên nó rất là tội nghiệp, trong mùa đông gì không có thức ăn. Thế là các cái người thổ dân ở đó, người da đỏ, họ mới mang bí nè, bí đỏ của mình á, họ làm thành những cái loại bánh để tặng cho những gia đình người Anh mới vừa định cư trên cái vùng đất Bắc Mỹ. Và hầu hết trên đất Mỹ, những người mới định cư thì không lường được cái khó khăn của mùa đông, cho nên họ đều phải nhận cái món quà từ những người cựu cư đó, tức là những người thổ dân đó. Và sau đó thì được chính phủ quy định là vào ngày đó phải làm cái lễ tạ ơn. Và ngày lễ tạ ơn thì người ta làm những cái loại thức ăn rất là truyền thống, như bắp giã ra để làm bánh, bí đỏ nấu, hoặc bí đỏ giã ra để làm bánh, và nhiều cái loại thức ăn từ 200 năm trước được họ chế tác lại. Họ có thể lấy hạt dẻ để họ làm những loại bánh ăn, nó không có ngon gì cả. Nhưng mà ngày đó thì người ta cả nước họ đều làm cái ngày lễ tạ ơn, rất là dễ thương. Và cái hay thứ hai là trong ngày lễ tạ ơn đó, những gia đình mà giàu có dư ăn đó, thường thường họ sắm một giỏ thức ăn vậy, cái họ đến những cái gia đình khó khăn, họ để trước nhà gia đình của người đó. Và cái buổi chiều ngày lễ tạ ơn mùa đông nó rất là lạnh, cái cậu bé kia sống co ro trong nhà và nhìn tới nhìn lui không có thức ăn. Cái vừa lúc đó thì nghe tiếng gõ cửa nhà, có một người đàn ông xách một giỏ thức ăn rất là lớn mang tới. Trời ngoài tuyết rất là dày, gió rất là lạnh, Và người đàn ông để giỏ thức ăn rất là lớn trước cửa vậy. Cái người mẹ của 5-7 đứa con rất là mừng, nhưng mà cũng phải nói một lời nói dạ, dạ thưa, tôi rất cảm ơn ông, ông đã cho cái giỏ thức ăn này. Cái người đàn ông kia mặt mày thì người ta không thấy, do ông trùm kín mũ này. Ông nói thưa không có gì đâu, đây là chuyện bình thường. Và họ để thức ăn xong rồi đi chỗ khác. Cái việc làm nhỏ nhoi tưởng chừng như không ý nghĩa gì đó ấy vậy mà nó lại đánh động tâm thức của một cái thằng bé. Nó đứng co ro trong xó nhà, nó đang thèm một ly sữa nóng, nó đang thèm một miếng bánh bí bí ngô. Và nó nhìn cái người đàn ông để giỏ thức ăn rồi lặng lẽ đi ra, nói không có gì đâu, đây là chuyện thường thôi. Tự nhiên cái ấn tượng đó rất là đậm trong tâm thức đó. Nó hứa với lòng nó một câu là lớn lên, ta sẽ làm như ông đó, ta sẽ làm được như ông đó. Thế là 40 năm sau, nó trở thành một nhà tỷ phú. Và cái việc đầu tiên của nhà tỷ phú kia làm đó là trong cái ngày lễ tạ ơn đó, thì ông làm hàng vạn công việc mà đích thân ông làm. Nghĩa là cũng vẫn mặc cái áo tơi mưa dầm vài tiết lạnh, là xách từng giỏ thức ăn tặng cho những gia đình nghèo khó. Và có dịp ông quản trị một cái ngôi trường rất là lớn, cái ngôi trường tiểu học rất là lớn. Và những ngày tuyết rất là đầy, thay vì phải đóng cửa trường, thế nhưng mà ông không bao giờ đóng cửa trường. Ông nói là nhân viên phải đi đón học trò vào ngày đó và trường vẫn mở cửa như bình thường. Và một hôm hội đồng nhà trường mới họp lại bàn với nhau là cái ngày mà đổ tuyết như thế này mà phải mở cửa trường đi đón học trò rất là cực nhọc, thay vì người ta có thể cho học trò nghỉ trong những ngày trở trời tuyết đổ như vậy. Ông nói thực tế thì chúng ta có thể cho học trò nghỉ trong 3 ngày không có gì khó khăn cả, nhưng cái điều quan trọng là mỗi một ngày nhà trường mở lớp cho các em nó đến nó học, thế thì có vô vàn điều giúp ích. Thứ nhất là cơm của nhà trường khi nấu dư ta chia sớt được cho những người cơ nhỡ. Thứ hai là nhân viên làm trong nhà trường đa phần là những người những sắc tộc mới định cư, da đen có mễ có, họ có công ăn việc làm để nuôi sống đời họ. Và thứ ba, trường chúng ta mở ra phần lớn là ta giúp đỡ những trẻ em nghèo khó cơ nhỡ để nó đến được những cái ngôi trường tiểu học này nó học. Nếu mà ngày trở tuyết ta không đón nó đi về thì ở nhà nó cơm thiếu ăn, áo thiếu mặc, tội cho nó. Cho nên phải mở cửa trường dù trời trở tuyết. Và các vị thử nghĩ là chỉ cần một việc làm nhỏ nhoi, tặng một món quà trong ngày lễ tạ ơn, và cái việc làm bé nhỏ đó tưởng chìm vào lãng quên, thế mà không, nó rớt vào tâm thức một đứa bé. Và đứa bé đó trở thành một người, một nhà làm từ thiện nổi tiếng về sau. Và rất nhiều điều dễ thương có mặt trong cái xã hội mênh mông kia. Và có một điều đặc biệt rất khác lạ giữa tâm thức Tây Phương với chúng ta là thế này. Người Tây Phương á, mà họ học hành ra trường, họ thành công rồi, họ giàu sang tỷ phú rồi, cái việc làm đầu tiên của họ làm á, không phải là họ xây dựng cơ sở A, cơ sở B, triệu nọ triệu kia, là họ bàn giao cái công trình đó, họ ghi tên con của họ, cháu của họ vào. Không phải như thế. Cái việc làm đầu tiên của những người, những danh thương, những danh nhân hay là những nhà tỷ phú đó là khi họ làm được việc, họ có công danh trong xã hội, họ giàu có, việc làm đầu tiên của họ là họ tặng một số tiền rất là lớn cho cái nơi bác đã đào tạo thành tài, cái ngôi trường họ đã từng học, tiểu học, trung học và đại học, họ đầu tư rất là nhiều. Và nếu chết đi, họ dành cho con họ chừng một số tiền vừa đủ sống thôi, còn tất cả tài sản của ông tỷ phú đó họ tặng cho những cái cơ sở công ích của chính phủ. tặng cho trường rất là quan trọng. Có những cái làng đại học nó có mặt, và mình nghĩ là cái không gian của những trường đại học đó thì có thể tập trung tất cả những cái trường đại học ở trên đất nước này gom lại bằng một cái trường của họ mà thôi. Nó rộng mênh mông, nó bát ngát như thế, mà phần lớn những công trình ấy là công trình tư nhân cả, đại học và công trình tư nhân cả. Và công trình tư nhân đó do rất là nhiều bàn tay của những người đã từng học hành ra trường đóng góp lại. Tâm thức của họ đẹp như thế, cái tính cách cá nhân của họ ít hơn ta, mà cái nhìn của họ về hướng phát triển chung rất là mạnh, rất là nặng. Họ quý tiếc tài sản công cộng, họ trân trọng cái tài sản công. Còn chúng ta thì tâm thức chúng ta rất là cá nhân, cái gì cũng cho mình, rồi con mình, cháu mình, bà con mình, nó dở là như thế. Rồi vô trong đạo thì ta cũng đầy cái tính cách cá nhân. Chùa của tôi, đệ tử của tôi, này là dòng thiền của tôi, cái này là dòng tịnh độ, không dính gì tôi, rất là vô duyên. Nó lạ vô cùng. Những cái đó là những cái nó rất là tiêu cực trong tâm thức chúng ta, và mình không thể xóa được nó trong tâm thức mình. Thưa đại chúng là mình đi đến đâu mình cũng vướng vấp vào những cái nỗi khó khăn cả. Khi nào tâm thức mình nó không còn có cái biên giới cá nhân, nó nhẹ đi, thế thì đời sống mình đến đâu cũng hạnh phúc cả. Bằng không thì mình đi vô đạo, mình cũng mang cái tâm thức rất là cá nhân. Thầy của tôi, chùa của tôi, cái pháp môn này đặc biệt nè, vì thầy này mới là hòa thượng tuyệt vời nè, vân vân. Phức tạp quá, rắc rối vô cùng. Và có khi cùng là đệ tử Đức Phật, nhưng người ta không nề hà cái chuyện hạ nhục lẫn nhau. Và thưa đại chúng, khi tâm thức của chúng ta nó còn phân mảnh như thế, nó còn nặng nề sở hữu vật chất như thế, thế thì mình đi vào bất cứ nơi nào mình đều gây tai họa cho nơi ấy cả. Cho nên món quà chúng ta tặng được cho thế hệ tương lai không phải là vật chất. Món quà ta tặng được cho thế hệ tương lai đó là sự hiểu biết, lòng thương. Và hai cái này nó được sự tu tập từng ngày của các vị làm nền. Và có như vậy thì mình mới cứu giúp được bản thân mình, gia đình mình và đất nước mình. Bằng không như thế thì thưa mình mãi điêu linh thôi, rất khó vươn lên lắm rồi. Và xin phép dừng ở đây. Và thôi mời đại chúng chắp tay hồi hướng. Nguyện đem công đức này hướng về khắp tất cả đệ tử và chúng sanh đều trở thành Phật.